Chương 351. Hành động trước giờ. Chương 351. Hành động trước giờ. Ban đêm, Lý Thu Thủy đi tới Thiên Sơn Đồng Mộ trước của phòng. Còn không có gõ cửa, trong phòng liền đã truyền ra Thiên Sơn Đồng Mộ thanh âm sư muội, "Vào đi." Đối với Thiên Sơn Đồng Mộ làm sao biết được chính mình tới nơi này, Lý Thu Thủy tuyệt không kinh ngạc. Nếu là Thiên Sơn Đồng Mộ không biết, vậy thật là liền kỳ quái. Lý Thu Thủy đẩy cửa đi vào. Thiên Sơn Đồng Mộ hai chân ngồi xếp bằng trên giường. Phát giác Lý Thu Thủy đi đến, Thiên Sơn Đồng Mộ mở mắt sư muội, "Nửa đêm tìm ta chuyện gì?" Thiên Sơn Đồng Mộ nghi ngờ hỏi sư tỷ, "Ngày mai có nắm chắc không?" Lý Thu Thủy trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề. Lúc đầu sau khi trở về, nàng nằm ở trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ngủ không được nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ngày mai cùng Bàng Ban giao thủ, Lý Thu Thủy trong lòng không có một chút xíu nắm chắc. Không có tìm được có thể giải quyết Bàng Ban phương pháp, cứ như vậy cùng Bàng Ban giao thủ, bọn hắn cũng không phải Bàng Ban đối thủ. Huống hồ, còn muốn cam đoan không làm thương hại đến Linh Nhi cha Diệp Trường An. Cái này càng là khó càng thêm khó có. Nhưng không nhiều. Thiên Sơn Đồng Mộ thần sắc bình tĩnh, ngươi có nắm chắc. Sư tỷ, ngươi tìm tới phương pháp. Lý Thu Thủy kinh ngạc nói. Nàng biết mình sư tỷ là người. Xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nhìn nhà mình sư tỷ như vậy bình tĩnh, chắc là tìm tới phương pháp giải quyết không có. Thiên Sơn Đồng Mộ thản nhiên nói không có. Không có. Sư tỷ, không có cách nào vậy ngươi vì sao bình tĩnh như thế? Lý Thu Thủy im lặng nói ra. Thiên Sơn Đồng Mộ từ trên giường xuống tới, vừa đi vừa nói không bình tĩnh phải làm thế nào. Đi lo lắng còn chưa phát sinh sự tình. Ngươi chính là quá mức táo bạo, làm chuyện gì đều không thể ổn định lại tâm thần. Lý Thu Thủy, sư tỷ, ta tới tìm ngươi không phải để cho ngươi giống như trước sư phụ như thế giáo dục ta. Lý Thu Thủy rất là im lặng. Vừa mới bắt đầu ngày mới núi Đồng Mộ câu nói kia, nàng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Trước kia chính mình sư phụ Tiêu Giao Tử chính là thường xuyên dạng này giáo dục chính mình, nói mình làm việc táo bạo, mỗi lần tĩnh không nội tâm, dẫn đến chăm chỉ học tập không cố gắng, tu vi sách không đi lên. Thiên Sơn Đồng Mộ liếc nàng một cái, tức giận nói, chính ngươi hơn nửa đêm tới hỏi ta vấn đề này, không phải liền là muốn nhân giáo dục ngươi sao? 4. Một bên khác, Hoa Mãn Lâu ngồi ở trên bàn uống nước trà, đối với một bên khác Lục Tiểu Phượng hỏi, Lục con gà con, ngươi nói chúng ta có nắm chắc không? Lục Tiểu Phượng nhấp một miếng trà, sau đó thở dài một hơi nói, thật ta thật không có chút tự tin nào. Lần trước cùng bị Bàng Ban phụ thân Diệp Trường An giao thủ, liền đã biết được Bàng Ban thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên, đối với lần hành động này, Lục Tiểu Phượng cũng không có ôm lấy rất lớn hy vọng. Bất quá, mặc dù như thế, Lục Tiểu Phượng cũng không có nghĩ tới, nói muốn từ bỏ loại hình lời nói. Diệp Trường An là chính mình anh em tốt, hảo huynh đệ. Lại Diệp Trường An còn giúp chính mình không ít bận hiệu. Liền xem như không có hy vọng, vậy cũng muốn thử một chút nhìn con gà con, ngươi sợ cái gì? Bàng Ban lần trước tuyệt đối bị trọng thương, lần này chúng ta hẳn là không có vấn đề. Sắt trong tay ngân kiếm Tây Môn Suy Tuyết, thản nhiên nói, vậy vạn nhất nếu là hắn đã chữa trị khỏi nữa nha. Lục Tiểu Phượng liếc một cái Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết không nói. Lục Tiểu Phượng nói cũng đúng, vạn nhất người ta nếu là chữa trị khỏi cái kia không giống như trước đó. Tiêu huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía bên kia nằm ở trên giường, sắp ngủ Tiêu Phong liền như vậy đi. Tiêu Phong nhàn nhạt trả lời một câu, bất kể nói thế nào, ngày mai dốc hết toàn lực liền tốt. Lục Tiểu Phượng ba người liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Dù sao tận chính mình cố gắng lớn nhất là được rồi. 4. Tây Hán nghĩa phụ, nếu như ngày mai xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Liễu Nhược Hinh nhìn xem Vương Trực, còn không có nói hết lời, Vương Trực liền đánh gãy, nàng ngoài ý muốn cái gì, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nghĩa phụ hy vọng ngươi có thể suy tính một chút chính mình. Liễu Nhược Hinh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không thể hiểu chính mình nghĩa phụ ý tứ. Cân nhắc chính mình? Cân nhắc chính mình cái gì? Liễu Nhược Hinh không rõ. Vương Trực tiếp tục nói, nghĩa phụ cao tuổi rồi cũng là thời điểm nên nhường một chút vị, để cho các ngươi người trẻ tuổi đến lên. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như ta ngày mai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ có người tiến cử ngươi tới làm cái này Tây Hàn hàng công. Liễu Nhược Hinh vội vàng nói, phi phi phi. Nghĩa phụ ngươi chớ nói lung tung. Không nói trước ta một nữ có thể hay không khi hàng công, ngươi vẫn là đem bảo vệ cho mình tốt. Vương Trực lắc đầu, đi vào bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài trăng tròn ta ạ. Lão lạc ta tại vị trí này ngồi 10 năm. Từ 12 tuổi bắt đầu, ta liền tiến cung làm thái giám. Một đường lảo đảo, sơ soạn lần mò, gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Ta cũng mệt mỏi. Liễu Nhược Hinh đang muốn mở miệng, Vương Trực đưa tay ra hiệu nàng không cần nói, cứ như vậy quyết định. Ngươi ngày mai nhất định phải bảo vệ mình an toàn. Liễu Nhược Hinh nhấp một chút vào môi, nhìn xem Vương Trực bóng lưng muốn. Đông Hán. Tào Chính Thuần nắm đuốt tay hoa, bưng một cái chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi trước mặt trà nóng Dương Vũ Hiên. Hán công, ngươi nói. Dương Vũ Hiên nhìn xem Tào Chính Thuần, rất là không hiểu. Tào Chính Thuần cười hỏi Dương Vũ Hiên, ngươi không phải thái giám, đúng không? Dương Vũ Hiên nhẹ gật đầu, thuộc hạ không phải thái giám. Tào Chính Thuần lại hỏi tiếp, vậy ngươi thế nhưng là đồng tử. Cái gọi là đồng tử, chính là sử nam, còn không có cùng nữ nhân hợp hoan nam nhân. Dương Vũ Hiên nghe vậy, nhíu mày. Hắn không hiểu Tào Chính Thuần tại sao lại hỏi như vậy. Hỏi như vậy lại có mục đích gì? Trong lòng mặc dù không rõ, nhưng là Dương Vũ Hiên hay là trả lời Tào Chính Thuần lời nói trở lại sưởng công lời nói, thuộc hạ đã không phải đồng tử. Dương Vũ Hiên nói, hắn là có nhân tình chính là cẩm y diệ vệ thiên hộ nhiếp tử ý, hai người mặc dù không có thành hôn, nhưng đã lẫn nhau hứa cả đời. Các loại lần này sự tình qua đi, bọn hắn liền sẽ kết hôn. Tào Chính Thuần nghe vậy, thở dài một hơi, ai, đáng tiếc ngươi không phải đồng tử. Ngươi nếu là đồng tử lời nói, ta ngược lại thật ra muốn đem ta ngày đó cương đồng tử công truyền cho ngươi. Môn công pháp này có thể so với kim cương bất hoại môn công pháp kia, có thể ngăn cản nội lực công kích. Ngày mai cùng Bàng Ban giao thủ, cũng là có thể hộ ngươi chu toàn. Tào Chính Thuần hữu tâm tướng võ công của mình tuyệt học thiên cương đồng tử công truyền cho Dương Vũ Hiên, có thể Dương Vũ Hiên cũng không phải đồng tử chi thân, căn bản là không có cách tu luyện Hán công, vì sao muốn giúp ta? Dương Vũ Hiên không hiểu hỏi. Cùng Tào Chính Thuần cùng một chỗ cộng sự lâu như vậy, hắn đối với Tào Chính Thuần người này cũng hiểu chút đỉnh. Hắn tham quyền, tham tài, không ham mê nữ sắc. Mặc dù tham quyền tham tài, nhưng là Tào Chính Thuần một mực có một cái độ. Xưa nay sẽ không quá mức đi lấy quyền, cũng sẽ không đi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Quyền lợi của hắn cùng tài đều là từ một chút tham quan trong tay đoạt tới. Dương Vũ Hiên nhớ kỹ Tào Chính Thuần nói một câu, đó chính là những này quyền lợi cùng tài bảo, tại những tham quan kia trong tay không phát huy được một chút xíu tác dụng. Chẳng ta lấy tới, chỉ ít hoàng thượng cao hứng, ta cũng cao hứng. Tào Chính Thuần sâu kín nói ra ta mệt mỏi. Người này a, đến niên kỷ, liền cái gì cũng không muốn. Liền nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi, bảo dưỡng tuổi thọ. Đáng tiếc a, cũng không biết lần này qua đi, có được hay không. Dương Vũ Hiên nghe xong, minh bạch Tào Chính Thuần ý tứ. Nói cách khác, Tào Chính Thuần muốn từ quan, về nhà dưỡng lão. Trở về dưỡng lão trước, muốn đem võ học của mình công pháp chuyển cho người khác, cũng coi là cho mình lưu cái sau được rồi, được rồi, đã ngươi không phải đồng tử, vậy ta chỉ có thể tìm người khác. Tào Chính Thuần khoát tay áo, nếu như sự tình lần này qua đi, tập gia còn sống, ta nhưng phải thật tốt chọn tới vậy một cái bốn. Cẩm Ý liễu vệ mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai tất cả mọi người chú ý một chút. Thanh Long bàn giao một câu, lập tức quay người rời đi là. Một đám Cẩm Ý liễu vệ chắp tay, đưa mắt nhìn Thanh Long rời đi bốn. Lục Phiên Môn. Gia Cát chính ta cùng Bách Cự Hiệp ngồi ở phía trên mọi người sau khi trở về nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng tốt tinh thần. Ngày mai nhưng là muốn đánh một trận đánh ác liệt. Gia Cát chính ta nói ra minh bạch. Truy mệnh bọn người trăm miệng một lời nói bốn. Hộ Long Sơn Trang. Thượng Quan Hải Đường hết hớp này đến hớp khác uống vào trà nóng. Bốc hơi nóng nước trà, nàng cũng không thấy được nóng, hết hớp này đến hớp khác uống vào Hải Đường, ngươi chậm một chút uống. Về biển một đao đi tới, mở miệng quên. Thượng Quan Hải Đường từ chối nghe không nghe thấy, uống xong một ngụm trà nóng, lại vội vàng cấp chính mình lại rót một chén. Về biển một đao thấy thế, tiến lên đoạt lấy Thượng Quan Hải Đường cái chén trong tay. Chạm đến cái chén một khắc này, về biển một đao còn bị nóng một chút. Hắn không nghĩ tới chén này như thế nóng. Có thể như thế nóng, Thượng Quan Hải Đường lại là như thế nào uống được. Hải Đường, ngươi đang làm cái gì? Về biển một đao hỏi. Thượng Quan Hải Đường liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đưa tay liền muốn đi đoạt trở về biển một đao cái chén trong tay Hải Đường. Về biển một đao ra tăng âm lượng, ngươi tới làm cái gì? Thượng Quan Hải Đường tức giận hỏi, ta nếu là không tới, còn không gặp được ngươi dạng này. Ngươi làm sao? Về biển một đao nghi ngờ hỏi. Bình thường hắn đều không có gặp qua Thượng Quan Hải Đường dạng này, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng dạng này, cũng không biết nàng là bị cái gì kích thích, sau đó biến thành dạng này ngươi của ta. Ngươi là ta ai vậy? Thượng Quan Hải Đường tức giận nói ta. Về biển một đao không biết làm sao phản bác, sau đó đem cái chén ném trả lại cho Thượng Quan Hải Đường. Được được được, ta mặc kệ ngươi. Về biển một đao không nhịn được nói. Nói xong, về biển một đao quay người rời đi. Thượng Quan Hải Đường nhìn xem về biển một đao rời đi bóng lưng, buồn bực nói thần kinh. Nàng lại rót cho mình một ly trà nóng. Miệng vừa hạ xuống, Thượng Quan Hải Đường há to mồm, lẻ lưỡi a ba. Đều do về biển một đao. Hắn quấy giày một cái, làm hại ta quên dùng nội lực cho nước trà hạ nhiệt độ. Bốn. Nửa đêm. Gõ mô cầm canh gõ cái chiêng, hành tẩu ở trên đường. Toàn bộ kinh thành bị một vùng tăm tối cho bao phủ. Cũng không thể nói toàn bộ kinh thành, chỉ ít hoàng cung cùng hoàng cung chung quanh phong ốc, còn điểm đèn lồng. Chương 352. Quyết chiến. Chương 352. Quyết chiến. Kinh thành. Trời còn chưa sáng. Tại một mảnh đủ rột trong hắc ám, một chi lại một chi Cẩm Y Liễu vệ như ưu linh lặng yên xuyên thẳng qua trong ngõ hẻm. Dân chúng còn tại ngủ say thời khắc, liền bị thô bạo đuổi ra khỏi ấm áp phòng ở bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là vừa mở mắt, liền thấy được thân xuyên phi ngư phục Cẩm Y Liễu vệ ha ha ha. Một tiếng liệu lượng gà gáy phá vỡ đêm yên tĩnh. Thái Dương như là một vị lười biếng vương giả, chậm rãi lộ ra thân thể, tường ấm áp quang mang vậy hướng đại địa. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mô dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đi tới Kim Luân Pháp Vương cùng bảng ban chỗ ẩn thân. Từ một nơi bí mật gần đó, cất giấu cầm đao kiếm trong tay, lưng eo dương cùng Cẩm Y Liễu vệ. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mô liếc nhau. Yêu Nguyệt tiến lên đang muốn gõ cửa thời điểm, cửa đột nhiên mở ra. Cửa vừa mở ra, Kim Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, nói ra Yêu Nguyệt cung chủ, ta cùng sư tôn chờ các ngươi đã lâu. Yêu Nguyệt nhất mặt nghi hoặc. Kim Luân Pháp Vương là biết mình muốn tới. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mô trong lòng không khỏi siết chặt. Tiếng gió để lộ. Yêu Nguyệt cung chủ không cần khẩn trương. Sư tôn lão nhân gia ông ta sớm đã dự liệu được các ngươi sẽ tới, cũng không phải là có người mật báo. Kim Luân Pháp Vương chú ý tới Yêu Nguyệt thần sắc mở miệng giải thích. Nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương thái độ như vậy, Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ càng thêm nghi ngờ. Người trước mắt này hay là chính mình nhận biết Kim Luân Pháp Vương Yêu Nguyệt cung chủ, Đồng Mỗ, xin mời đi theo vào đi. Kim Luân Pháp Vương nghiêng người né ra hiệu Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đi vào Kim Luân Pháp Vương, các ngươi sư đồ hai người trong hồ lô muốn làm cái gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhíu mày hỏi. Nàng cùng Yêu Nguyệt đều không có tùy tiện trực tiếp đi vào. Ai biết bên trong có phải hay không có cái gì mai phục loại hình. Đem ngươi sư phụ bảng ban kêu đi ra, có một số việc ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là làm hiểu rõ. Thiên Sơn Đồng Mỗ không muốn cùng Kim Luân Pháp Vương nói nhảm nửa ngày. Cái nhà này khẳng định là không thể tiến. Kim Luân Pháp Vương lần nữa chậm rãi nói sư phụ lão nhân gia ông ta liền tại bên trong. Các ngươi nếu có sự tình tìm hắn lời nói, có thể đi vào tìm hắn. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy, cùng Yêu Nguyệt liếc nhau, sư phụ ngươi thật ở bên trong. Yêu Nguyệt không xác định hỏi. Kim Luân Pháp Vương nhẹ gật đầu tốt. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên trên không trung cơ cơ. Kim Luân Pháp Vương nghi hoặc nhìn Yêu Nguyệt, không có minh bạch Yêu Nguyệt đây là ý gì. Nhưng mà, một giây sau, vô số chi hỏa tiễn hướng bọn họ bên này bay tới. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vàng sử xuất Lăng Ba Vi Bộ, lách mình bay đến xa xa trên nóc nhà. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, vội vàng xông vào trong phòng. Xông vào phòng ở một khắc này, vô số chi hỏa tiễn đã rơi xuống. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười đối với Yêu Nguyệt nói ra, Nguyệt Nhi, hay là ngươi thông minh, biết dùng phương pháp như vậy, bức bách Kim Luân Pháp Vương cùng bảng ban đi ra. Yêu Nguyệt cười nói đây là cùng Linh Nhi học. Đáng tiếc, Linh Nhi nơi đó không có tạc đạn. Bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn ném mấy cái tạc đạn đi vào, tướng bảng ban cùng Kim Luân Pháp Vương nổ chết. Thiên Sơn Đồng Mỗ tán đồng nhẹ gật đầu. Cẩm Ý Liệ vệ kỳ thật cũng có tạc đạn. Yêu Nguyệt nhất bắt đầu nghĩ tới, để người của Cẩm Ý vệ dùng tạc đạn tướng bảng ban cùng Kim Luân Pháp Vương nổ chết. Nhưng là, về sau cân nhắc đến tạc đạn uy lực, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong chốc lát, Kim Luân Pháp Vương cùng bảng ban phòng ngủ đã giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc quần quật như ác long giống như bay lên. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng ở đằng xa nóc nhà, nhìn xuống cái kia hừng hực liệt hỏa, đầu tiên là có chút cao hứng, sau đó liền nhíu mày. Các nàng phát hiện không đúng. Mặc dù giấy lên lớn như thế hỏa, nhưng bằng mượn Kim Luân Pháp Vương cùng bảng ban thực lực, không có khả năng trốn không thoát đến. Nhưng vì sao, lâu như vậy đi qua, đều không thể nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh. Bảng ban cùng Kim Luân Pháp Vương tiêu chết. Thiên Sơn Đồng Mỗ cau mày nói không. Không biết. Yêu Nguyệt không chút suy nghĩ phản bác. Nếu quả thật muốn tiêu chết bảng ban cùng Kim Luân Pháp Vương, đúng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng nếu là bảng ban tiêu chết cái kia Diệp Trường An sẽ làm thế nào? Các nàng lại nên như thế nào phục sinh Diệp Trường An? Yêu Nguyệt có chút không yên lòng, nhìn trời núi Đồng Mỗ nói ra, Đồng tỷ tỷ, ta đi xem một chút. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhẹ gật đầu, dặn dò tốt. Ngươi cẩn thận một chút. Yêu Nguyệt cương muốn lên trước xem xét một chút, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nguyên bản đốt hừng hực liệt hỏa phòng ở, trong lúc bất chợt nổ tung dỗ dành, bành. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, phòng ở phảng phất một cái bị chọc giận cự thú, trong nháy mắt nổ tung. Một đóa do hỏa hoa hình thành mây hình nấm sông lên trời, như là một đóa lộng lẫy mà kinh khủng tử vong chi hoa. Bốn bề phòng ốc bởi vì phòng ở nổ tung, tất cả đều ầm vang sụp đổ. Văng tứ phía hỏa hoa rơi xuống, bốn bề trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Dấu ở chỗ tối Cẩm Y Liễu vệ, bị vừa mới bạo tạc sinh ra uy lực cấp hiên phi ra ngoài. Cách ba trượng xa Cẩm Y Liễu vệ còn tốt, vẹn vẹn bị đánh bay ra ngoài thôi. Trong vòng ba trượng Cẩm Y Liễu vệ, cũng không phải là may mắn như thế. Bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc tung bay, trên người phi ngư phục trực tiếp bị đánh nứt ra. Có miệng phun máu tươi, có thất khiếu chảy máu, có thậm chí chân hoặc là cánh tay bị chấn nát, ha 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 ha. Ha 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 ha. Một đạo tiếng cười to, tại bạo tạc âm thanh qua đi truyền ra. Thanh âm này vang tận mây xanh, toàn bộ kinh thành tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Bốn. Hoàng cung. Chu Hậu Chiếu đứng tại màu vàng nóng trên nóc nhà, con mắt nhắm lại, nhìn phía xa dâng lên ánh lửa mây hình nấm nhìn bình an vô sự. Chu Hậu Chiếu nỉ non nói, bốn. Kinh thành vùng ngoại ô thanh âm gì lớn như vậy? Lục Tiểu Phượng nhíu mày nghi ngờ nói, thanh âm là trong kinh thành truyền đến. Tiểu Phong đạo hoa. Thật là lớn cây nấm. Diệp Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trên trời dâng lên mây hình nấm, đám người thuận Diệp Linh Nhi ánh mắt nhìn. Quả nhiên, trong kinh thành, vậy mà dâng lên một đóa mây hình nấm. Mây hình nấm toàn thân màu đỏ, là do hỏa diễm tạo thành, như là một bức tận thế bức tranh. Tại sao có thể như vậy? Đông Vương Bất Bại kinh ngạc nói, tỷ tỷ, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Liên Tinh lo lắng nói ra. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người nhíu mày. Không ai có thể trả lời Liên Tinh lời nói. Tất cả mọi người hy vọng Yêu Nguyệt cùng Đông Vương Bất Bại đừng ra sự tình. Có thể cái này lại nói không chính xác. Ngay sau đó, đám người lại nghe thấy Diệp Trường An tiếng cười. Cái này tiếng cười mười phần làm người ta sợ hãi, đám người nghe được cái này tiếng cười trong lòng run lên. Bốn. Kinh thành. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ ngẩng đầu nhìn bay ở không trung Diệp Trường An. Diệp Trường An tay phải còn cầm một người, dẫn theo người không phải người khác, chính là Kim Luân Pháp Vương. Diệp Trường An túi đầu nhìn xem Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, cười nói, hai người các ngươi là đi tìm cái chết sao? Không đợi Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ nói chuyện, Diệp Trường An đem trong tay Kim Luân Pháp Vương chiếu Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ ném tới. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vàng lui ra phía sau, cảnh giác nhìn xem Diệp Trường An phanh. Kim Luân Pháp Vương đập vào trên nóc nhà, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ nghi ngờ nhìn lại, chỉ gặp Kim Luân Pháp Vương làn da khô gắt, nguyên bản coi như trung niên tướng mạo, lúc này giàn mua không thôi còn chưa đủ à? Không trung Diệp Trường An thở dài một hơi nói ra, đem các ngươi hiến tế, có lẽ hẳn là đủ rồi. Nghe được hiến tế hai chữ, lại thêm Kim Luân Pháp Vương bộ dáng như vậy, Thiên Sơn Đồng Mỗ đống nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Trường An. Ngươi hút Kim Luân Pháp Vương tinh huyết? Thiên Sơn Đồng Mỗ hoảng sợ nói, đương nhiên, thân là đồ đệ, vì chính mình sư phụ hy sinh một chút thế nào? Diệp Trường An sắc mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn, đi ra ngươi. Ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ không nghĩ tới Diệp Trường An cũng chính là bị bảng ban phụ thân Diệp Trường An sẽ làm như vậy. Thiên Sơn Đồng Mỗ khiếp sợ như vậy là bởi vì nàng biết hấp thụ người khác tinh huyết là cỡ nào tàn nhẫn. Nàng từng tại chính mình sư phụ Tiêu Giao Tử lưu lại trong cổ tịch có nhìn qua, cái gọi là hấp thu tinh huyết là so hấp thụ người khác nội lực còn muốn tàn nhẫn một sự kiện. Hấp thụ nội lực chỉ là hấp thụ nội lực, nội lực bị hấp thu xong, người còn có thể còn sống, đương nhiên cái này giới hạn tại vẫn tương đối võ giả tuổi trẻ. Giống nàng cái tuổi này, nếu là nội lực bị hấp thu xong, liền sẽ trong nháy mắt một đêm tóc trắng, khôi phục nàng cái tuổi này nên có giàn mua bộ dáng, đồng thời không có nội lực duy trì, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian còn có thể sống được. Hấp thụ người khác tinh huyết liền càng thêm tàn nhẫn. Tinh huyết là một cái tu luyện ra nội lực người ngưng tụ ra tới, tinh huyết bên trong bao quát người này nội lực, thể chất, thiên phú chờ chút. Một khi bị hấp thụ tinh huyết, bị hấp thụ người chỉ có chết. Không chỉ có như vậy, hấp thụ người khác tinh huyết vô cùng tra tấn người. Căn cứ trong cổ tịch ghi chép, bị hấp thụ tinh huyết người liền như là hồn phách bị rút đi. Về phần cụ thể có bao nhiêu thống khổ, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Trường An cười tàn nhẫn nói, không sai, ta chính là hút ăn tinh huyết của hắn. Đáng tiếc, a bằng vào ta đồ đệ này một người tinh huyết, còn thiếu rất nhiều ta phục sinh, cho nên chỉ có thể từ các ngươi trên thân cầm. Vừa dứt lời, không trung Diệp Trường An trong lúc bất chợt chiều Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ vọt tới. Nguyệt Nhi, đi mau. Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vàng nhắc nhở. Hai người vội vàng thối lui. Vừa thối lui, các nàng vừa mới chỗ phòng ốc, liền nổ bể ra đến. Diệp Trường An tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt nhìn qua thoát đi yêu nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ các ngươi coi là trốn được sao? Nói xong, Diệp Trường An hai tay giơ lên, riêng phần mình triệu yêu nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ đánh ra một trường. Yêu nguyệt vận chuyển nội lực, muốn đón lấy Diệp Trường An một trường này, còn không tới kịp đi đón, Thiên Sơn đồng mộ chẳng biết lúc nào xuất hiện, đưa nàng túm ra oanh. Lại là hai gian phòng nổ tung, đá vụn cùng khối gỗ tứ tán bay xuống không nên cùng hắn trực tiếp giao thủ. Chúng ta trước tiên đem hắn cho dẫn xuất đi. Thiên Sơn đồng mộ thấp giọng nói. Hấp thu Kim Luân Pháp Vương tinh huyết Diệp Trường An tựa hồ lại mạnh lên rất nhiều. Bằng vào các nàng mà người, muốn trực tiếp cùng Diệp Trường An giao thủ, hoàn toàn chính là rơi vào hạ phong, đừng nói dẫn Diệp Trường An xuất kinh ở ngoại ô sợ là kinh thành, các nàng đều ra không được. Chương 353. Cử động quái dị. Chương 353. Cử động quái dị. Sợ Diệp Trường An sinh nghi, Thiên Sơn đồng mộ cùng yêu nguyệt hai người, thỉnh thoảng về Diệp Trường An một trường. Diệp Trường An lúc này đã mất kiên trì. Không thể cầm xuống yêu nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ, để hắn lúc này mười phần táo bạo a, Diệp Trường An lung tung đánh ra hơn mấy chục trường, mỗi một trường ý lực đều mười phần to lớn. Một tòa tiếp một tòa phong ốc, bị Diệp Trường An chân khí nổ tung. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ cũng không dám ở kinh thành tiếp tục dừng. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là toàn bộ kinh thành phòng ở đều muốn bị Diệp Trường An làm hỏng. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ bước nhanh hướng bên ngoài kinh thành tiến đến. Diệp Trường An thấy thế, cũng không đi nghĩ phải chăng có bẫy, trực tiếp đi theo. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Trường An tốc độ càng thêm nhanh. Không đầy một lát công phu, Diệp Trường An liền như là quỷ mị bình thường, xuất hiện ở các nàng hai người trước mặt. Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ động tác ngừng một lát, cảnh giác nhìn xem trước mặt Diệp Trường An các ngươi là chạy không thoát. Diệp Trường An thâm trầm nói những người khác đâu? Diệp Linh Nhi các nàng đâu? Diệp Trường An lúc này mới kịp phản ứng. Lâu như vậy đi qua, chỉ có thấy được Yêu Nguyệt cùng Thiên Sơn đồng mộ hai người. Những người khác, hắn thế mà một cái đều không có nhìn thấy chúng ta ở chỗ này. Diệp Linh Nhi đám người thanh âm trong lúc bất chợt vang lên. Bọn hắn đi từ từ đi ra, tướng Diệp Trường An bao khỏa tại trong đám người bàng ban. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đông Vương Bất Bại lạnh giọng quát bàng ban, ngươi hôm nay chạy không thoát. Lục Tiểu Phượng đắc ý nói bàng ban, ngươi trả cho ta cha. Diệp Linh Nhi tức giận nói. Diệp Trường An nhìn chung quanh một vòng. Sắc mặt không chỉ có một chút sợ hãi, ngược lại mang theo một tia hưng phấn ha ha ha. Các ngươi đều tại. Diệp Trường An trong lúc bất chợt cười to lên. Tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt hắn, trong lúc bất chợt bộ dạng này, để cho người ta nhìn mười phần làm người ta sợ hãi mọi người coi chừng. Hắn đã phát rồ. Ngay tại vừa mới, hắn hấp thụ Kim Luân Pháp Vương tinh huyết. Thiên Sơn đồng mỗ mở miệng nhắc nhở cái gì? Lý Thu Thủy khiếp sợ nhìn xem Diệp Trường An. Nàng cùng Thiên Sơn đồng mỗ là sư tỷ muội, tự nhiên biết tinh huyết ý tứ. Diệp Trường An cười một hồi, lập tức cho xuống tới. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói ta nên trước hấp thụ các ngươi ai đây này. Đám người cảnh giác theo dõi hắn, không ai muốn động thủ trước đúng lúc này. Diệp Linh Nhi trong lúc bất chợt triệu hồi ra bốn thanh kiếm bên trên. Đưa ta cha. Bốn thanh kiếm thẳng bức Diệp Trường An mà đi. Những người khác gặp tiểu gia hỏa động thủ, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian xuất thủ. Tất cả mọi người nội lực hợp lại cùng nhau, thẳng bức Diệp Trường An mà đi à. Diệp Trường An khinh thường quát lạnh một tiếng, thể nội bàng bạc chân khí, hướng bốn phía khuyết tán. Đám người không dám thu tay lại, nội lực liên tục không ngừng hướng Diệp Trường An bước tới. Mà Diệp Trường An cũng không dám thu hồi tự thân chân khí. Thế là, hai phe đội ngũ cứ như vậy giằng co xuống tới. Giằng co hồi lâu, Lục Tiểu Phượng bọn người trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Cũng liền Trương Tam Phong, Yêu Nguyệt, Thiên Sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy bọn người còn tốt một chút. Cứ việc tốt một chút, nhưng là từ nét mặt của bọn hắn đến xem, cũng là mười phần cố hết sức. Sợ là không được bao lâu, bọn hắn cũng không kiên trì nổi. Diệp Trường An nhìn chung quanh một chút. Gặp bọn họ dạng này, trên mặt không khỏi có chút đắc ý. May mắn hắn lúc trước hấp thu Kim Luân Pháp Vương tinh huyết. Nếu là không có hấp thu, hắn lại bị thương, căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Chỉ cần mình kiên trì một hồi nữa, nhất định có thể đem bọn hắn một cái tiếp một cái đem nội lực hao hết, đến lúc đó, liền có thể từ từ hấp thu máu tươi của bọn hắn. Chỉ cần hấp thu xong, chính mình hy vọng phục sinh liền có. Lại là qua một hồi lâu, Lục Tiểu Phượng đám người sắc mặt đã trở nên tái nhợt, môi cũng dần dần khô nước đứng lên. Yêu Nguyệt nhìn về phía nữ nhi, nói Linh Nhi, nhanh, dùng Chu Tiên trận. Diệp Linh Nhi nhẹ gật đầu, hai tay vừa thu lại, hai cánh tay thủ thế nhanh chóng biến ảo. Bốn thanh kiếm bay về phía không trung, phân biệt phía đông nam tây bắc bốn cái phương vị lơ lửng tại Diệp Trường An trên đầu. Diệp Trường An ngẩng đầu nhìn lên, rất là nghi hoặc khởi trận. Diệp Linh Nhi trong miệng nhỉ non một câu, một cô manh liệt bàng bạc kiếm khí tướng Diệp Trường An cho bao khỏa. Có kiếm khí tại, Yêu Nguyệt đám người lập tức thu hồi nội lực của mình. Cảm nhận được kiếm khí này, Diệp Trường An trong lòng run lên. Hắn có loại dự cảm không tốt đột nhiên. Bốn thanh kiếm huyễn hóa thành vô số thanh kiếm, lơ lửng tại hắn trên không. Diệp Trường An muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện chính mình động đậy không được nữa. Cả người giống như bị định trụ bình thường. Lít nha lít nhít kiếm, lơ lửng tại hắn trên không, để hắn có chút bối rối. Diệp Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Trường An, trong miệng lần nữa nỉ non một câu Chu Tiên. Vừa dứt lời, lơ lửng tại Diệp Trường An trên không ngân kiếm, như là hạ kiếm vũ bình thường rơi xuống. Yêu Nguyệt bọn người khẩn trương nhìn xem một màn này. Thành bại ở đây nhất cử. Nếu là dạng này còn không thể chu sát Diệp Trường An lời nói, vậy bọn hắn liền thật không có cách nào. Diệp Trường An chân khí toàn thân đều vận chuyển lại. Ngay từ đầu, rơi xuống ngân kiếm, còn có thể bị chân khí của hắn chấn vỡ. Có thể những này ngân kiếm liên tục không ngừng rơi xuống. Hắn cái kia chân khí, căn bản trèo chống không được bao lâu. Diệp Trường An ánh mắt trở nên âm ế, hắn không cam tâm cứ như vậy bại. Kiếm vũ càng rơi xuống càng lớn, Diệp Trường An sắc mặt lại tái nhợt rất nhiều. Mắt thấy cái kia ngân kiếm liền muốn phá vỡ chân khí của hắn lúc, Diệp Trường An trong lúc bất chợt nổi giận gầm lên một tiếng a. Một cỗ không hiểu chân khí cường đại, hướng bốn phía khuyết tán đứng ở xung quanh Yêu Nguyệt bọn người, trực tiếp bị chân khí đánh bay ra ngoài. Từng cái miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất mẫu thân. Di nương, Diệp Linh Nhi nhìn thấy bọn hắn bị đánh bay ra ngoài, lo lắng hô to một tiếng, "Linh Nhi, đừng quản chúng ta." Yêu Nguyệt mở miệng hô. Diệp Linh Nhi nhìn xem Yêu Nguyệt trên khóe miệng máu tươi, trong lòng mười phần lo lắng. Muốn đi lên nhìn xem tình huống, có thể nàng lại được chuyên tâm bố trí xong Chu Tiên trận, Diệp Trường An con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Linh Nhi. Hai tay của hắn khẽ nâng, lập tức dống nhiên khoát tay. Cái kia rơi xuống ngân kiếm, trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn bốn thanh kiếm, còn lơ lửng tại hắn trên không. Diệp Linh Nhi thấy thế, sửng sốt một chút. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Diệp Trường An nhấc tay một nắm quyền. Bốn thanh kiếm lại cùng theo một lúc tiêu tán tại không trung kiếm của ta. Diệp Linh Nhi hô to một tiếng. Còn chưa kịp khổ sở chính mình bốn thanh kiếm không có, Diệp Trường An thân ảnh khẽ động, đi tới Diệp Linh Nhi trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Diệp Trường An mặt, Diệp Linh Nhi ủy khuất hô cha, Diệp Trường An khẽ miệng dương lên, trong lúc bất chợt bóp lấy Diệp Linh Nhi cổ. Hắn bóp lấy Diệp Linh Nhi cổ, tướng Diệp Linh Nhi giơ lên Linh Nhi. Linh Nhi. Yêu Nguyệt bọn người thấy thế, đứng dậy muốn ngăn cản Diệp Trường An. Có thể vừa mới đứng dậy, toàn thân lại vô lực té ngã trên đất. Lúc trước đối phó Diệp Trường An bọn hắn tiêu hao quá nhiều nội lực cùng thật đáng giận. Bây giờ căn bản không sử dụng ra được một chút lực đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trường An bóp lấy tiểu gia hỏa cổ cha. "Thả ta ra." Diệp Linh Nhi hai tay chụp lớn Diệp Trường An tay, để Diệp Trường An buông ra chính mình. Có thể Diệp Trường An đã không phải là Diệp Trường An, làm sao có thể buông nàng ra? "Tiểu gia hỏa, trước hết từ ngươi bắt đầu đi." Diệp Trường An lần nữa lộ ra một vòng cười tàn nhẫn đi ra. Hắn đưa tay trái ra, đặt ở Diệp Linh Nhi trên đầu. Một cú cường đại hấp lực, để Diệp Linh Nhi cảm giác được mười phần đau. Nàng không nhịn được mở miệng hô lớn a. "Đau quá. Linh Nhi đau quá a. Cha, ta là Linh Nhi." Ta là Linh Nhi a. Yêu Nguyệt bọn người trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa phát ra thanh âm thống khổ. Nhìn xem tiểu gia hỏa vẻ mặt thống khổ, bọn hắn lại không giúp được gì. Loại cảm giác bất lực này, để bọn hắn không nhịn được rơi nước mắt. Diệp Linh Nhi ngay từ đầu còn có khí lực dãy rủa, có thể qua một hồi lâu, đã không có bao nhiêu khí lực. Tiểu gia hỏa sắc mặt trở nên mười phần tái nhợt, đôi môi đỏ thắm cũng mất huyết sắc. Nhưng là, trong miệng của nàng còn đang không ngừng lẩm bẩm cha cha ta là Linh Nhi. Nói, Diệp Linh Nhi khẽ mắt chảy ra một giọt nước mắt. Nước mắt thuận nàng béo mút míp gương mặt, trượt xuống đến Diệp Trường An bóp lấy cổ nàng trên tay phải đột nhiên. Diệp Trường An buông lòng tay ra. Cả người lùi lại mấy bước, đám người mặc kệ hắn, lo lắng nhìn xem tiểu gia hỏa. Con tốt, nhìn thấy tiểu gia hỏa miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Trường An. Chỉ gặp Diệp Trường An bưng bít lấy đầu của mình, tựa hồ hết sức thống khổ không. "Không cần, không cần, không cần. Ngươi không giết chết được ta, ta là bản ban." Diệp Trường An bưng bít lấy đầu của mình, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nhìn xem Diệp Trường An này quái dị cử động, trên mặt mọi người mười phần không hiểu. Bọn hắn không rõ Diệp Trường An đây cũng là thế nào, đang yên đang lành làm sao trong lúc bất chợt nhìn qua có chút điên điên khủng khủng. Ngay tại mọi người không hiểu thời điểm, Diệp Trường An trong lúc bất chợt giang hai tay ra, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hô lớn, "Không cần." "Không!" Diệp Trường An trên người chân khí bốn chỗ khuếch tán. Chân khí này tựa như là vừa ra khỏi lồng bánh bao, bị mở ra cái nắp một dạng, liên tục không ngừng xì xào bốc nhiệt khí bình thường phát ra, đám người lẫn nhau nhìn một chút. Thiên Sơn Đồng Ngỗ nghi ngờ nói, "Bàng Ban làm sao tại tán đi chân khí trong cơ thể của mình?" Trương Tam Phong trầm giọng nói, "Hắn vì sao muốn tán đi chân khí của mình? Chẳng lẽ là Linh Nhi chân khí trong cơ thể có vấn đề?" Hoàng Dung trong mắt tại đi lòng vòng, suy đoán nói ra, "Các ngươi nói, có phải hay không Diệp Lang tại khống chế thân thể?" Nàng lời này vừa ra, đám người nhãn tình sáng lên. Hoàng Dung lời giải thích này, còn tính là tương đối hợp lý. Nếu không, vì cái gì Diệp Trường An trong lúc bất chợt muốn tán đi chân khí của mình? Liền xem như muốn hấp thụ tinh huyết, cũng không có khả năng tán đi chân khí trong cơ thể mới là. Đám người trọn vẹn nhìn chằm chằm Diệp Trường An nhìn hơn một giờ. Cuối cùng, chỉ gặp Diệp Trường An phun ra một miệng lớn máu tươi đen ngòm, sau đó ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chương 354 Đại kết cục. Chương 354, đại kết cục. Thất hiệp trấn ở vào Cửu Châu đại lục trung đại minh vương triều phạm vi thế lực. Thất hiệp trấn ở vào đại minh vương triều biên cảnh, bên cạnh sát bên Nam Tống vương triều. Cũng chính bởi vì vậy, thất hiệp trấn nhỏ này cư dân rất nhiều. Tại thất hiệp trấn bên ngoài cách đó không xa địa phương, có một gian to lớn phòng ở. Diệp Trường An nhìn xem trong tay vẽ, một bàn tay đều đang không ngừng run rẩy. Nghịch tử a. Nghịch tử a. A, không đúng, nghịch nữ a. Nghịch nữ a. Lão tử thật vất vả tay phân tay nước tiểu đem ngươi đút tới 9 tuổi, ngươi thế mà đem ta vẽ thành người quái dị. Diệp Trường An tức giận đưa trong tay nữ nhi cho mình vẽ tranh Trần Dung, xé thành mảnh nhỏ Diệp Linh Nhi ba. Xé nát xong, Diệp Trường An tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này gầm thét, toàn bộ thất hiệp trấn cư dân đều nghe nhất thanh nhị sở. Nghe tới chủ nhân của thanh âm này là Diệp Trường An, đồng thời kêu Diệp Linh Nhi cái tên này thời điểm, tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, một ít tiểu hoa nhi lại phải bị đánh lạc. 4. Thất hiệp trấn lớn nhất Đồng Phúc khách sạn bên trong. Bạch Triển Đường cầm khăn lau, đứng tại Đông Tương Ngọc sau phía bên phải. Quách Phủ Dung đứng tại Nghi Lâm sau bên trái. Đông Tương Ngọc một bên đập lấy hạt dưa, vừa nói chờ chút, 80000, ta đụng. 4 đầu. Yêu Nguyệt cầm lấy Đông Tương Ngọc vừa mới đánh ra 4 đầu, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, Tương Ngọc tả, ta hổ. Nói xong, Yêu Nguyệt tướng trước mặt mặt trượng cho đẩy xuống tới. Đông Tương Ngọc nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt mặt trượng, im lặng nói ra, tại sao lại hổ. Ngồi tại Đông Tương Ngọc phía bên phải Nghi Lâm, cũng là mười phần im lặng nói ra, chính là a. Tại sao lại hổ? Tương Ngọc tả, ngươi làm sao luôn cho Nguyệt tỷ tỷ nã pháo a? Liền không thể để cho ta cũng hổ một chút bài sao? Ngồi tại Đông Tương Ngọc đối diện Đông Phương Bất Bại, nhìn một chút Đông Tương Ngọc, sau đó lại nhìn một chút Yêu Nguyệt, hai ngươi sẽ không phải là đang diễn chúng ta đi. Cái này đều hồ tầm 10 đem hai người các ngươi muốn nói không có điểm cái gì, ta đều không mang theo tin muốn. Thất hiệp trấn bên ngoài không xa bên dòng suối nhỏ, cái này đều đã nửa ngày, làm sao một con cá cũng không có. Lục Tiểu Phượng kéo cần câu nhìn thoáng qua, vẫn là không có cá, lại đem cần câu buông xuống. Bên kia Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa nói, lục con gà con, ngươi đừng nội nha. Thời gian một nén nhang, ngươi kéo gần 100 lần cần câu. Cá chính là có gốc, cũng không có khả năng mắc câu. Lục Tiểu Phượng thở dài một hơi nói ra, không phải ta gấp a. Ta đều nói rồi ta không có kiên nhẫn, các ngươi nhất định phải kéo ta đi ra câu cá. Ai? Tiểu Phong sâu kín nói ra, lục huynh đệ, Trương đạo trưởng thế nhưng là nói, ngươi nên ma luyện một chút tính tình của ngươi. Nếu không, về sau dễ dàng thiệt thòi lớn. Lục Tiểu Phượng nghe chút, phản bác, nhưng vấn đề là, ta cũng không có ăn thiệt thòi a. Cùng Tôn Tú Thanh ngồi ở một bên nhìn xem bọn hắn câu cá Tây Môn Suy Tuyết, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nửa năm trước, chính là ngươi quá gấp, mới đưa đến chính ngươi kém chút bị Bàng Ban đạo tâm trùng ma đại pháp phụ thân. Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng không phản bác. Lần kia đúng là chính hắn vấn đề đương nhiên, hắn cũng là lo lắng Diệp Trường An an nguy nha. Lúc đó, Diệp Trường An trong lúc bất chợt điên điên cùng cùng, tiếp lấy lại là tan hết chất khí, cuối cùng thổ huyết ngã xuống đất. Thân là huynh đệ, làm sao có thể cứ như vậy nhìn xem? Thế là, vội vàng hoảng tiến lên xem xét. Vừa xem xét này, liền thấy Diệp Trường An ngực tung ra một cái màu đen, giống trái tim một dạng đồ vật. Mắt thấy vật kia chiều chính mình nào tới, cuối cùng là Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên tướng kiếm ném qua đến, một thanh đâm xuyên qua viên kia màu đen trái tim. Bằng không mà nói, hắn liền bị Bàng Ban ma chủng cho phụ thân bốn. Thất hiệp trấn phụ cận trong núi rừng ăn ngon. Hoàng Di Nương, ta còn muốn ăn. Diệp Linh Nhi cầm trong tay một chuỗi vừa nướng xong xiên thịt bò, một bên miệng lớn ăn, vừa hướng Hoàng Dung nói ra, đừng có gấp, ngươi không thấy được ngươi còn có nhiều như vậy Di Nương, cũng muốn ăn sao? Hoàng Dung chuyên tâm nướng sâu nướng nói ra. Diệp Linh Nhi nhìn sang. Bên kia, Yêu Tinh, Vương Ngữ Yên, Liễu Nhược Hinh chờ chút người, đang có nói có cười mặc sâu nướng ân. Các nàng đang làm việc hả? Linh Nhi có thể. Tiểu Gia Hỏa lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một thanh âm Diệp Linh Nhi ba. Tiểu Gia Hỏa bị giật nảy mình, vội vàng núp ở Hoàng Dung sau lưng. Bên kia nguyên bản vừa nói vừa cười Yêu Tinh, Liễu Nhược Hinh bọn người, nghe được thanh âm sau, tất cả đều hiếu kỳ nhìn về hướng Diệp Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi lại làm cái gì? Chọc giận ngươi cha không cao hứng. Yêu Tinh im lặng hỏi. Nửa năm qua này, đều tốt mấy lần. Nếu không phải Tiểu Gia Hỏa thông minh, biết phạm sai lầm, liền trốn ở các nàng những di nương này phía sau. Nếu không, cái mông sớm đã bị cha nàng cho đánh nở hoa. Tiểu Gia Hỏa bĩu môi, rất là ủy khuất nói Ngô Linh Nhi cũng không có làm cái gì, chính là cho cha vẽ lên một tấm chân dung của hắn. Đám người nghe Tiểu Gia Hỏa giải thích, không có nghe được có vấn đề gì đi ra. Ngược lại là tại sấy một chút chuỗi Hoàng Dung, khép mắt hỏi Linh Nhi, ta nếu là không có đoán sai, ngươi cho ngươi cha vẽ tự họa tượng, hẳn không phải là nhìn rất đẹp đi. Diệp Linh Nhi không cao hứng nói cũng không có không dễ nhìn rồi. Lúc đó, ta không tìm được cha, thế là liền chiếu vào cậu Đản Nhi dáng vẻ, sau đó trong nào nghĩ đến cha dáng vẻ, cho vẽ lên một bức tranh. Chúng nữ, ba. A. Chắc không được cha ngươi tức giận như vậy. Nếu là mẫu thân ngươi biết ngươi cái mông nhỏ, sẽ phải nở hoa lạc. Hoàng Dung sâu kín nói ra. Diệp Linh Nhi, vậy ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Gia Hỏa rất là vô cùng đáng thương mà hỏi. Chúng nữ nhìn về phía Hoàng Dung, muốn nhìn một chút Hoàng Dung muốn cho Tiểu Gia Hỏa ra chủ ý ngu ngốc gì đó. Ngươi bây giờ nhanh đọc sách, chờ ngươi mẫu thân cùng cha ngươi tìm tới thời điểm phát hiện ngươi đang đọc sách, liền sẽ không đánh ngươi. Hoàng Dung vừa cười vừa nói. Diệp Linh Nhi hồ nghi nhìn xem Hoàng Dung, không xác định hỏi thật. Hoàng Dung chăm chú nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật. Cha ngươi cùng mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy đọc sách, bọn hắn sẽ còn bỏ được đánh ngươi nha. Tiểu Gia Hỏa suy tư, nghĩ cảm thấy Hoàng Di Nương nói rất có lý a. Cái kia tốt, Linh Nhi hiện tại liền hồi thư viện, thật tốt lên lớp đọc sách đi. Nói, Diệp Linh Nhi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hoàng Dung ngượng bức nhìn xem Diệp Linh Nhi, hỏi ý của ngươi là ngươi hôm nay trốn học đi ra cùng chúng ta nấu cơm dã ngoại. Diệp Linh Nhi nhẹ gật đầu. Hoàng Dung, Liên Tinh chúng nữ, ngươi không phải nói, ngươi phu tử ngã bệnh không thoải mái, sau đó ngươi mới cùng chúng ta đi ra nấu cơm dã ngoại sao? Tiểu Gia Hỏa ngượng ngùng cười cười, nói hắc hắc. Phu tử xác thực ngã bệnh không thoải mái, là Trương Vô Kỵ vụng trộm cho phu tử hạ thuốc sổ. Cho nên, Hoàng Dung chúng nữ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Gia Hỏa gặp Hoàng Dung các nàng không nói lời nào, còn nói thêm Hoàng Di Nương, Yêu Tinh Di Nương, Liêu Di Nương, ta đi trước rồi. Nói xong, Tiểu Gia Hỏa lập tức liền trốn thoát. Chúng nữ,